This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay với loạt bài Người Việt thay đổi sau 75 qua bài được mang tên Sài Gòn mất tên, người miền Nam mất nước và người Việt của chúng ta thay đổi như thế nào sau 75. Nước Việt Cộng sản hôm nay, đó là một nhà tù lớn. Văn hóa cai trị của miền Bắc Cộng sản là bạo lực, là khủng bố, là cướp và giết người. Văn hóa thiện nhân yêu hòa bình của người miền Nam đã bị phá hủy và bị tiêu diệt. Vâng, cái về đúng vậy, đúng là giống như Hoàng Tĩnh nói. Người Việt của chúng ta hiện nay, mà theo như cái bài viết này, đối với những người trong nước, đó là những cái người hung dữ, nhưng mà nói chung ra, thì theo như tác giả, họ cho biết là như vậy. Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, thì chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt tôi, chậm rãi nói, xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng người Việt của bạn là những người hung dữ. Đấy là cái tình cảnh trong một cái dịp gần đây, trong một cái buổi người ta kêu là buổi giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta ở bên Indonesia. Tôi gặp một cái người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc thì chị hỏi tôi từ đầu đến. Câu nói của một người phụ nữ đã làm tôi choáng váng. Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua Việt Nam để đi du lịch. Đến một cái thành phố lớn nhất miền Nam ngày xưa. Khi đang say sưa với cảnh vật và con người thì chị đứng ở bên đường chụp ảnh cái khu rất nổi tiếng ở khu downtown của thành phố này, đó là khu nhà thờ Đức Bà, bằng cái chiếc điện thoại vừa mới mua thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt cái điện thoại rồi vút đi bằng xe máy. Vụ cướp như vậy không chỉ để lại cho chị những cái vết sẹo trên cơ thể do bị kéo té ngã, mà còn một cái cú, người ta kêu là một cái cú sang chấn về tinh thần. Hiện nay, mỗi khi nhìn thấy hay hoặc là nghe cái tiếng xe máy thì chị lại bị hốt hoảng. Khi tôi xin lỗi và nói rằng chính quyền của cái thành phố này đang làm những cái bước để mà cải thiện cho cái sự an toàn của khách du lịch, thì nghe xong người phụ nữ ấy chỉ có lắc đầu và nói cái cần sửa nhất đó là cái bản tánh tham lam, bon chen và hung hăng. Chị cho biết là trong khoảng 3 tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tánh ấy trong nhiều hoàn cảnh. Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, sẵn sàng xô đẩy. Người ta bóp còi inh ỏi trên đường phố để cố nhanh hơn vài giây, vài phút, hay hoặc không có ai cũng bóp còi. Và khi mà va quẹt vào nhau ở trên phố, thay vì nhã nhặn để giải quyết một cái vụ việc thì người ta sừng cổ lên, sẵn sàng lao vào nhau. Người ta sẵn sàng bắt chẹt khách du lịch chỉ vì cái lợi nhuận trước mắt. Khi trả giá để mà mua hàng, chị đã bị người bán nói những cái lời, phải gọi là những cái lời rất là khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến cái nguồn gốc châu Phi của chị nữa. Người phụ nữ đã thở dài nói rằng chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ xa vào cái hoàn cảnh tương tự. Và so với những cái gì mà chị đã trực tiếp trải nghiệm, người Indonesia vô cùng hiền lành, vô cùng tốt bụng, vui vẻ và họ rất là tử tế. Người Việt Nam có hung dữ hay không vậy? Câu hỏi ấy đã đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời. Để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi cũng đã có câu trả lời. Tại con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp, tôi chạy xe kế bên người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả như vậy, đáng lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất, đầy ắp tiếng cười nhất. Nhưng không phải. Người mẹ vừa chạy xe và vừa ra rã rủa xả con mình, trong khi cô con gái nhỏ co rúm người bởi vì sợ hãi. Người mẹ chửi. Chửi tại sao chửi? Chửi con về cái điểm mà kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn cái nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi tự hỏi là người phụ nữ đang dạy con những gì vậy? Hay hoặc là bà đang cố gắng bà gieo mầm móng cho cái sự hung dữ vào cái tâm hồn của trẻ nhỏ vậy? Người Việt Nam chúng ta là những người hung dữ. Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo một cái mầm, cái tính xấu cho nó? Tôi tự hỏi có phải bởi vì cái điều kiện sống quá áp lực, bởi vì có hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người ta dễ dàng trút giận lên nhau hay không? Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự. Đó là thành phố HCM, đó là thành phố Manila cũng như là thành phố Jakarta. Nó cũng tương tự như thành phố HCM đó. Đây là hai thành phố có một cái tình trạng là người thất nghiệp khá là cao, an sinh xã hội thì thấp, nhiều người nghèo và đặc biệt là với cái tình trạng gọi là ùn tắc giao thông dễ khiến cho người ta nổi nóng. Nhưng mà thật lạ, trong 4 năm sống ở Manila, Philippines và 1 năm rưỡi, tôi sống ở Jakarta, ở bên Indonesia, tôi thấy trên đường phố, dù cho kẹt xe đến mấy thì cũng ít ai mà bóp còi lắm. Văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn các thành phố của Việt Nam và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh. Tôi phải gọi là tôi chưa từng gặp cái tình trạng bị chèo kéo, bị hăm dọa và bắt nạt như tôi đã từng gặp mỗi khi tôi đi về nước. Người Việt Nam là những người hung dữ. Câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy cái sự hung dữ ngày càng lộng hành và bộc phát không chỉ ngoài đường phố mà còn trong gia đình. Nào là bạo hành phụ nữ, trẻ em, người thân trong gia đình giết nhau bởi vì mâu thuẫn hay hoặc là tranh chấp tài sản. Trong trường học thì có bạo hành học sinh. Trên mạng xã hội thì người ta có thể thoải mái, người ta mạt sát, người ta thỏa mạ lẫn nhau đi. Đặc biệt đó là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ là ngày càng gia tăng hơn. Tôi đã nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất là xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng phải gọi là rất là khổ đau của ngày xa xưa. Điều đó đáng buồn đó là khi mà chiến tranh, người ta kêu là chiến tranh đã lùi xa, thì cái sự tử tế cũng lùi xa, cũng dần biến mất ở nhiều nơi. Còn cái bộ phim được sản xuất vào năm 1985 của đạo diễn Trần Văn Thủy, bộ phim có mang tên là Chuyện Tử Tế, đã cảnh báo về cái tình trạng ấy. Giờ đây, biết bao nhiêu năm rồi mà bộ phim vẫn còn nóng hổi, cái tính gọi là cái tính thời sự. Theo lời bình của bộ phim, tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ để mà đánh thức nó đi, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay hoặc là trên cái lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó thì một cộng đồng có những cái nỗ lực tột bực và có chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những cái điều mà chỉ có hai chữ thôi. Vớ vẩn lắm. Vâng, cái sự tử tế chính là cái gốc cho cái sự gọi là cái sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để đánh thức cũng như là để khích lệ cho một cái sự tử tế của mỗi con người, nền tảng của đạo đức của xã hội sẽ tiếp tục lung lay, khiến cho những cái thành tựu phát triển kinh tế của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Đây là một bài viết của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, đồng hành tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Những Câu Chuyện Có Ý Nghĩa Trong Ngày Hôm Nay.
Giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn đứng khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian. Kiếp tha hương nếm thương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, em xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian, kiếp tha hương nếm thương đau nếm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, em xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, vườn vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.